Nông trường khai hoang Katkelinski. Chúng tôi đi dạo một vòng quanh thị trấn Katkelinski, rất đủ tư cách là một thị trấn. Lại cũng có thể nói rằng giữa những rừng ruộng đã khai hoang và chưa khai hoang, mênh mông, bát ngát, mù mịt, cả ngày đi không gặp một người. Đây là một thị trấn hùng vĩ, đường rất rộng, cũng rất lầy lội, tuy còn lầy lội và cũng chỉ mới có trụ sở và trường học nhà 3 tầng. Nhưng nông trường đã cắm sẵn đất định ra và trồng cây thành hình những con đường khác lắm. Mà thật vậy, khi đã bước từ con số 0 đến lúc thành hàng chục vạn mẫu ruộng chỉ trong vài năm thì làm một thị trấn nhỏ, xây một thành phố nằm giữa thảo nguyên không thể gọi là khó được. Chúng tôi vào cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán thực phẩm. Người mua bán buổi chiều đương tíu tít. Chúng tôi đến nhà thương, trường học vừa xong trường sở mới. Ban thanh tra quận về kiểm tra quy cách xây dựng. Có một lúc tôi đứng lại giữa ngã tư đại lộ khai hoang của thị trấn. Những cây mặt trời cao lêu đêu, mặt hoa tròn vàng, buổi chiều ngoẹo đầu buồn ngủ theo mặt trời. Tôi nhìn toàn cảnh suốt phố chính, hai bên lô xô mái mới, tường mới, khiếm cây, không như những phục đồng quê phì nhiêu, nhà đều dựng vách gỗ nằm ngang, kiểu nhà cổ Nga. Ở đây, nhà nào cũng mái ngói tường xây, nhưng vẫn giữ phong vị đặc biệt của lạc Nga, cái thì màu vàng, cái màu xanh, cái màu đỏ, như từng miếng lụa màu. Tùy thích mỗi nhà, mỗi cái nhà giữa vườn cây xinh như một bài thơ nhỏ, chúng tôi lại vào chơi một nhà gần nhất ngay đầu ngã tư. Chủ nhà, đồng chí Vatkulenser, cán bộ kỹ thuật, đi vắng. Có vợ và bà mẹ ở nhà, mẹ chồng, nàng dâu hớn hở chạy cả ra thềm hè đón chúng tôi. Nhà này do tay hai vợ chồng làm đấy, đã được 2 năm nay. Khi mới đến đây làm việc, vợ chồng Vatkulenser cũng ở nhà tập thể của nông trường. Nhưng được nông trường khuyến khích, nhiều người đã ra làm lấy nhà ở. Làm sau nhà, đồng chí Vatkulenser đón mẹ tận Kiev vào ở. Chị Vatkulenser kể cho nghe rằng làm được cái nhà thật khó nhọc, mà cũng thật thú vị. Anh chị em tổ sản xuất đã để giờ nghỉ giúp họ nung gạch, đào móng, đắp nền, cứ thế dần dần dựng nên nhà cửa như kiến tha lâu đầy tổ. Căn nhà 4 buồng, có bếp hơi, có ống sưởi nước nóng chạy các phòng, có radio. Xung quanh nhà trồng hàng chục cây táo, cành lá đã rườm rà cả vào trong cửa sổ. Có 2 cây đã ra quả, trẻ con đã được chén táo vượt nhà từ mùa này. Chị Vatkulenser đường cọ sân, bỏ đấy, tay còn cầm cả mảnh xẻ ướt cứ đi theo chúng tôi. Bà mẹ vừa ở bếp chạy ra, còn cuốn cái khăn bếp ngang người, cứ vui vẻ, cặt nhằn rằng chúng tôi mãi tận đâu đâu đến. Sao chẳng ở chơi nhà ăn một bữa cơm? Một em bé đương chơi với con chó ở đầu nhà, thấy cách lạ, nhưng trẻ con và chó vẫn mải đùa cười, không để ý. Cửa sau cài kỹ 2 chiếc then gỗ, mấy chú ngỗng nghịch ngợm đằng chuồng sau nhà, cứ gãi mỏ vào cái then cửa rồi chỉ đành thò cổ lên nhìn vào mà thôi. Nhà trước vườn sau thật là ngăn nắp, những tiếng động dịu dàng trong thanh vắng buổi chiều. Ở đây người ta có cả những cần thiết hàng ngày, nhưng hoàn toàn không có những ồn tạp dữ dội thành phố. Đây cũng là một lối sống kiểu mẫu của nông thôn địa khí hóa. Quả là một bài thơ, một bài thơ bên suối mong ước của những cặp vợ chồng trẻ, của hai người yêu nhau bất cứ ở quê hương nào trên trái đất này. Ở nhà Vatkulenser ra, chúng tôi tới đầu phố xem giếng nước, giữa thảo nguyên xác xơ, giếng nước quý vô ngần. Thị trấn này có 4 giếng nước, ở nhà riêng có cửa và khóa cẩn thận. Giếng là một đường thún sâu vào lòng đất 125 thước, mỗi giây đồng hồ lấy lên được 10 lít nước đổ vào bể chứa. Nhà thơ Okmanov cúi xuống, vốc tay vào vòi nước lạnh, vốc uống luôn mấy ngụm, rồi cứ đứng ngay nhìn mãi giọt nước bật từ ruộng đất lên. Nước ở đầu cỏ hiếm lắm, ông xã ấy chưa bao giờ thấy nước ở chỗ này. Ông xã ca sắc, Okmanov cứ run run nói như khóc. Đã biết bao thay đổi sung sướng ở quê hương tôi, nhưng chưa lệch nào tôi đã uống một cụm nước lành từ lòng đất sâu 125 thước lên. Ngày xưa, đây là đồng cỏ hoang. Hàng năm tôi vẫn chân ngựa qua đây. Hôm nay cũng đồng cỏ hoang này, tôi trông thấy nước trong lòng đất mà chính quyền Soviet bắt phun lên. Tôi lại ăn bánh mì, dưa đỏ, thịt vịt giữa nơi xưa người Kazakh không bao giờ dám nghĩ có ngày như thế này. Nông trường Katkelinski được nhà nước cho vay vốn 3 năm đầu. Vì có nhiều máy để làm cho nên công khai hoang cũng không đắt. Nông trường đã trả hết vốn vay nhà nước từ năm 1958. Ngày nay, chẳng những đã tự túc được lương ăn lại còn có lãi để ra. Nhưng không phải số thu hoạch từ năm 1955 tới nay chỉ tăng lên và cái gì cũng thuận lợi. Đã trải qua nhiều vấp váp gây go. Năm 1955 mới mẻ, nông trường bắt đầu gặt được mỗi hecta 700 căn. Năm 1956 thu mỗi hecta 1.460 cân. Sang năm 1957, nhiều cánh đồng đại hạn cháy khô. Hiện nay, nông trường Katkelinski được xây một hồ chứa nước để tiêu diệt vĩnh viễn nạn hạn hán. Năm đại hạn, đổ đồng mỗi hecta chỉ được 250 cân. Vậy mà sang năm 1958, nông trường đã ra sức vượt lên được giải thi đua khá nhất các nông trường khai khoang toàn Kazakhstan. Và sang năm 1959, nông trường đã bán cho nhà nước 33.000 tấn lúa, không kể số thóc để giống. Tính thành tiền, số thóc bán cho nhà nước từng năm, chưa kể tiền bán các thứ rau, thịt và thực phẩm khác. Trong những con số sinh động ấy, cũng thấy được sức sống nông trường. 1955, bán cho nhà nước 1.700.000 rúp năm đầu. 1956, bán cho nhà nước 10.120.000 rúp. 1957, bán cho nhà nước 2.700.000 rúp. Năm hạn hán, 1958, bán cho nhà nước 20.400.000 rúp. 1959, đương bán đã trên 17 triệu rúp. Năm hạn hán, công việc thất bại, phải vay tiền nhà nước để trả công, có một số người chán nản bỏ đi nơi khác. Tới năm sau, nghe tin thu hoạch gấp bội, những người bỏ đi lại trở lại xin việc làm. Sau đấy, nông trường rút kinh nghiệm, tổ chức canh tác toàn diện hơn. Như vậy, nếu mất mùa lúa, thì những thứ trồng trọt hoặc chăn nuôi khác có thể đỡ đòn cho chính phủ trước. Bởi vậy, mặc dù ngay từ năm đầu, nông trường đã nuôi 356 bò, 2.100 cừu và nhiều ngựa. Sau năm đại hạn, lại phát triển chăn nuôi mạnh hơn nữa. Tới nay, đã có 2.000 bò, 550 bò cái, 1.100 lợn, 54.000 cừu, 3.500 gà Việt, 600 con ngựa. Hoàn toàn 100% người dân tộc Kazakh chuyên nghề chăn nuôi. Nuôi bò cái, lợn gà là công việc của các chị. Toán trưởng chăn nuôi là các cụ già Kazakh. Các cụ Kazakh chăn ngựa, bò, kiều, sỏi tuyệt. Nhưng các phó toán và người phụ việc đều là thanh niên, vừa làm vừa được các cụ già truyền nghề. Những người chăn nuôi vẫn đi du mục, có nhà lều đem theo như người du mục ngày trước. Có khi đi xa hàng mấy trăm cây số mới tìm được một đồng cỏ mọc tuyết. Nhưng khác ngày trước, bây giờ chỉ có công nhân nông trường làm nghề chăn nuôi đi du mục. Gia đình người ấy thì ở nhà tại thị trấn Katkelinski. Con nhỏ thì gửi ký túc xá và ngày xưa người phải đi du mục là vì bị thời tiết và chủ nô đuổi hết vùng này qua vùng khác. Bây giờ họ chỉ đưa kiều đi theo cỏ quất san, một thứ cỏ kiều ưa ăn nhất. Mùa đông đưa kiều đến những vùng tuyết còn mỏng, cỏ quất san vẫn mọc và kiều gặm cả cỏ lẫn tuyết mỏng, y như vừa ăn vừa uống. Và bây giờ không phải cứ giặc chân đi, bây giờ đã có ô tô tải kiều ngựa và người đi tìm cỏ quất san. Hiện nay, nông trường có trên 1.000 người lao động trong các tổ sản xuất, kể cả trẻ em và người già của gia đình công nhân là trên 1.000.000 người. Những lúc vội việc như gặt hái, đào đắp hồ chứa nước thì các thành phố lớn lại gửi người các trường, nhà máy, cơ quan về làm giúp, hoặc là trong các dịp nghỉ hè, nông trường thường nhận học sinh đến tập làm. Toàn nông trường chia thành 4 khu vực sản xuất gồm có 8 đội làm ruộng, 3 đội trồng rau, 3 nhà nuôi cừu ngựa, 3 nhà nuôi bò sữa, 5 nhà nuôi lợn, gà Việt. Chạm máy kéo có 130 máy kéo, riêng việc trồng lúa, từ lúc gieo tới lúc gặt, hoàn toàn làm bằng máy. Nông trường trả lương người làm theo 2 cách, lương tháng và khoán. Hầu hết đã trả theo khoán, nhưng quan trọng hơn cả là vấn đề thưởng năng suất. Khi làm cùng thời gian ấy và ngắn hơn nữa mà công việc đảm bảo chất lượng, thưởng năng suất có một tác dụng quyết định cho nội dung thi đua. Tiền lương trung bình một người lái máy kéo mỗi tháng 1.200 rúp. Những nghề khó được trả cao hơn, những nghề đơn giản trả ít hơn, nhưng tiền thưởng năng suất nhiều khi nhiều hơn tiền lương. Một người lái máy kéo vượt năng suất có thể thu tiền thưởng được từ 2.000 rúp tới 6.000 rúp. Một người chăn nuôi vượt kế hoạch về lông cừu, về thịt, về giống má có thể được thưởng từ 9.000 rúp tới 10.500 rúp trong khoản đã được khoán việc. Tôi đã giới thiệu vài con số ý nghĩa. Xem những con số trên, con số thu hoạch của nông trường Katkelinski, con số thu hoạch của mỗi công nhân, chúng ta đã thấy chắc chắn từng năm một tăng lên và tăng nhiều. Đời sống Katkelinski cứ sung túc, trông thấy. Ai cũng biết, những người đầu tiên đến đây khai phá như Chủ tịch Kosini đã đi xe chở tuyết tới và ở lều căng giữa đồng hoang. Người Kazakh và người các nơi đến làm việc, nhiều lắm cũng chỉ xách theo vài vali quần áo mà thôi. Thế mà bây giờ ở Katkelinski, nhà cửa mọc như bát úp, nhà nhà người người sầm uất tấp nập, trẻ đi học mỗi năm mỗi nhiều. Trường trung học hết lớp 10 có 400 học sinh, lớp tốt nghiệp đầu tiên đã thi ra trong năm nay. Đấy là lớp học cho trẻ, không kể những lớp học nghề thường xuyên mở như lớp lái máy kéo, lớp lái máy gặt đập, hiệu ăn, hiệu bách hóa, hiệu sách, câu lạc bộ và rạp chiếu phim hàng ngày mở, ngày nào cũng có 2 buổi chiếu phim. Tôi chú ý một số thống kê nho nhỏ trong gia đình, con số biết nói nhiều. Nhà nào cũng có radio, 36 nhà có máy vô tuyến truyền hình, 400 nhà có xe mô tô, 8 nhà có ô tô du lịch hiệu Thắng Lợi. Tôi tưởng rằng từ thảo nguyên gió cuốn bay người, bay cả mùa màng đất cát, từ những người chỉ đem đến đây sức lực và trí thông minh, thế mà 4 năm qua đã biến đổi được đồng hoang thành nơi đô hội đông đảo. Tươi vui như thế, nông trường khai hoang Katkelinski, nhà thơ Okmanov bảo tôi, cũng tương đương như 726 cái nông trường khai hoang khác ở Kazakhstan. Vậy thì những thay trời đổi đất trong nơi hoang vu này đương thành công rực rỡ như thế nào? Trên thảo nguyên mùa đông, thường có những buổi chiều rực đỏ và im lặng lạ thường. Những lúc ấy, bóng người đi trong cánh đồng đã gợi nên những ý nghĩa đặc biệt như tôi đã trông thấy bóng nhà thơ Okmanov đương đi kia. Những nét rất ca sắc trên khuôn mặt vuông, to, lưỡng, quyền, nở bệnh. Nước da ngăm đen bóng như sám nắng. Đây là một người ca sắc già đương lảo đảo cưỡi con lạc đà qua một vùng vừa cát, vừa cỏ, gú xanh, hiu quạnh. Đấy cũng lại là nhà thơ ca sắc nổi tiếng đương cùng tôi đi chơi buổi trong chiều thảo nguyên đỏ rực và im lặng dị thường. Tại tôi nghe thấy Okmanov kể rằng, nơi đồng cỏ hiện nay là nông trường Katkelinski nằm giữa hai con sông Katkelin và sông Aksay. Trước kia chỉ có người du mục qua lại, người đi khuất bóng mất vào sa mạc. Hai dòng sông nhỏ ấy, mỗi năm tới đầu xuân, tuyết tan, nước băng chảy qua, rồi thì lòng sông lại cạn khô, lại như những con sông khó nhọc khác, nước mòn đi, biến lặng lẽ vào sa mạc ghê gớm. Mùa hè thì người du mục chúng tôi ở trên núi, mùa đông thì xuống quãng chỗ những nhà nuôi gà Việt của nông trường bây giờ. Tôi còn nhớ, từ chỗ nhà ga xe lửa rẽ vào đầu cỏ tới chỗ quãng đồi nuôi gà Việt, có một họ Kazakh Baiteleser rất nghèo, thường trú chân ở đấy. Mỗi năm, họ Baiteleser ở trên núi xuống khi mùa đông đến, thấy nhà lều càng ít hơn và những cái còn lại thì thủng rách hơn. Khói thổi nấu càng thưa thớt nhiều. Tới cách mạng tháng 10 thì chỉ còn vài nhà sống sót. Chao ôi, đó là dòng họ Baiteleser của tôi, mà hôm nay tôi còn sống sót đây. Không biết từ bao giờ, người Kazakh không biết trồng lúa, không có bánh ăn, không biết trồng bông, không có vải mặc. Cứ mùa thu tới, thì ở đâu đâu cũng lại tìm về nơi đồng không ấm áp, có lái buôn Trung Quốc vượt thiên sơn sang để bán cho lái buôn nào lông cừu, nào thịt cừu để đổi lấy tiền và đổi lấy vải. Nhưng bao giờ bán hết các thứ có cũng chỉ đủ ăn cho đến hết mùa xuân. Sau cách mạng tháng 10, không còn phong kiến chủ nô, ở nhà mái lều da trắng nữa. Dân tộc Kazakh vui sướng được ở một chỗ, theo lời khuyên của đảng, chúng tôi đã lập nhà ở và vạch lý ruộng lạ mà làm. Người Kazakh không bao giờ biết có ruộng đất, cho nên chúng tôi đã lập ngay những nông trang tập thể từ năm 1920. Bởi một lẽ dễ hiểu là dù chúng tôi đã có đất, nhưng có đất mà không đủ nông cụ, thành thử vẫn đói. Cho nên phải cần có sức mạnh tập thể, phải tổ chức nông trang, chiến đấu dữ dội với thiên nhiên mới có thể no ấm được. Từ trước, người Kazakh phải cùng ngựa và lạc đà vật lộn khó nhọc với đất mới ra được miếng ăn. Bây giờ người Kazakh đã bắt máy móc vật lộn với đất để phục vụ người Kazakh. Trước kia, đất ác như xì ghẻ. Bây giờ đất đã là mẹ và chúng tôi là con trai của mẹ rồi. Chiều hôm nay, ông già Opanov để sổ lưu niệm nông trường mấy câu thơ. Sông Katkelin yêu dấu, tôi đã sinh ra trên bờ sông. Hôm nay trở lại, rất nhiều thay đổi. Biết bao vui sướng, được sống mà thấy những thay đổi này. Cặp tường Kazakhstan ư, Kazakhstan, một dải lục địa đất đen, lẫn đất vàng, quanh năm gió thổi bay cả đất, cả người, sa mạc và thảo nguyên mênh mông, khuất tập mắt, bao đời chỉ có người du mục đem kiều ngựa và lạc đà lang thang khắp chân trời. Tới Kazakhstan, tôi vẫn thấy những cảnh ấy, thấy những vùng đồng cỏ khi phẳng lặng, khi nhấp nhô như sóng biển xô đến tận cuối trời im lặng, không vượt một mép núi, một chân sừng. Cũng những cảnh ấy, nhưng tôi chỉ thấy sức người ghê gớm và dữ dội nhất. Tôi đã trông thấy những thành phố, những thị trấn giàu có. Người ta ở trong nhà, có trẻ con chơi trước cửa, không đâu còn cuộc sống lang thang. Tôi đã chỉ thấy người và máy móc tấn công trời đất mà thôi. Thảo nguyên mênh mông cứ bị cạo chọc mãi, sa mạc hoang vu cứ bị đẩy lùi và đã rút được từ trong ruộng đất lên những dòng nước quý báu mát trong. Ở đây, chỉ có con người là chiến sĩ, đường khống chế thiên nhiên, nông trường khai hoang Katkelinski cũng như hơn 700 nông trường cộng sản chủ nghĩa tiến lên chinh phục hẳn cả đất trời. Hôm ra từ Kazakhstan, ở sân bay Almaty, tôi đi lúc 5 giờ rưỡi, trời chưa sáng hẳn, không trung thưa thớt, nhưng chói lói những vì sao to, tạc ánh sao đêm xanh, rất xanh vào cửa sổ. May mắn và kỳ lạ, tôi đương đợi xem một buổi sáng đến trên trời cao. Tôi đã thấy và thấy rất lạ. Một buổi sáng trên trời cao, 5 giờ rưỡi sáng, Almaty mới là 3 giờ rưỡi đêm Moscow. Khi máy bay từ phía Tây Bắc lên, thì buổi sáng cũng từ phía Tây Bắc cùng lên. Cả một nửa trái đất phía sau lưng tôi ửng hồng, dáng ửng hồng cứ tỏa mãi lên, đuổi bóng tối, tan dần trước mặt. Ánh sáng và bóng đêm đuổi nhau cứ kéo dài vì máy bay cứ bay cùng buổi sáng đương chạy lên. Cho tới Moscow thì trời Moscow vừa rực sáng. Kazakhstan cũng như buổi sáng đương lên mà tôi được trông thấy và khi sáng tưng bừng thì vừa tới Moscow như Moscow. Đó cũng lại là cảm tưởng Kazakhstan của tôi. Mùa thu Leningrad. Ai đã có lần đến thành phố Lenin hẳn dễ cũng một cảm nghĩ với tôi là tới thăm thành phố nhiều bảo tàng nhất thế giới này bằng cách đáp tàu hỏa mũi tên đỏ số 6 Moscow Leningrad. Mỗi đêm tàu rời bến Moscow đúng 8 giờ 15 phút, tới Leningrad vừa 7 giờ và chiếc kim phút nhích xuống số 3 trên mặt chiếc đồng hồ lớn trước ga vừa rực sáng. Suốt đêm 900 cây số, tàu chỉ dừng một lần giữa đường ga Utyapkaya. Giấc ngủ của khách đi đường cứ bồng bềnh trên sông đường sắt và khi bực mắt đã thấy mình lướt vào mùa thu giữa những rừng thưa lá, đường lác đác chớm vàng. Những cỏ cỏ mới cắt vun lên như cây rơm, những mặt nước phẳng lặng, lấp loáng và rồi con tàu vào giữa hai bên những bức tường nhà máy, những đại lộ nhà 10 tầng. Leningrad đặc biệt không có những loi thoi, cho le nhà cửa ngoại ô mà chỉ vừa qua khoảng đầm nước và một vùng rừng thưa đã vào ngay trung tâm nguy nga của đường phố. Mùa thu tuyệt đẹp đã về trên thành phố cảng, chằng chịt cửa sông và những con sông, con hồ. Leningrad có 66 sông trên 100 hồ với 620 cây cầu qua lại. Cứ nửa đêm, những đêm trắng như bây giờ, hai vế của 20 chiếc cầu dựng đứng trên sông Neva mở cho tàu ngoài vào bến như những đôi cánh khổng lồ vỗ lên. Tôi thơ thẩn qua cầu tượng bắt ngựa dọc sông Muika. Chắc chỉ vài hôm nữa, tuyết lại xuống bời bời trên nhánh sông nhỏ này mà chuyện những con bạc của Dostoevsky đã tả tỉ mỉ, làm tuyết xa và từng miếng đồng gắn trên lan can chiếc cầu cong chênh vênh. Cái nhân vật đánh bạc khát nước thua cháy túi kia đứng ngập chân trong đống tuyết. Anh ta đương nghĩ hay đương sắp đâm đầu xuống mặt băng khép lại. Sông Muika trước mặt tôi, ánh nước bây giờ sáng mờ như lưng áo lụa trắng của những ai lưu luyến bóng đêm mùa hạ còn rớt lại. Ngót 30 năm trước, Có lần tôi gặp một bà quê ở cảng Odessa, phương Nam. Năm ấy đã ngoài 60 mà gần cả đời người cứ 2 năm một lần. Bà lên Leningrad đi xem bảo tàng ở ẩn Hermitage. Bao giờ cũng vẫn tưởng như chưa xem hết. Chẳng biết lần này có còn gặp được cụ Nina. Vâng, Leningrad, bảo tàng khổng lồ của lịch sử, của truyền thống, của hiện đại. Leningrad, 900 ngày đêm, chống Đức Quốc xã bao vây, tàn phá. Leningrad, với con đường sống qua hồ đóng băng Lakoza. Leningrad, của trời và nước Razorlip, mà anh bạn nhà văn Leningrad, Rick Hill của tôi, năm trước thăm Cao Bằng, về đã viết một bài ký nổi tiếng thế giới từ Razorlip đến Bắc Bó. Cái khách sạn Anh bên cạnh khách sạn Astoria trên quảng trường Thánh Isaac, nhà thơ Edmund Senin đã ở đấy với người vợ Mỹ những ngày sau cùng. Bãi đá sỏi bên sông Đen, chỗ Pushkin đấu súng tử nạn. Hầu như tất cả các nhà văn tài hoa của đất nước đều có di tích ở đây, từ Gogol đến Maya. Thật không ai, không khi nào có thể biết cho hết được cái muôn vẻ Leningrad. Tôi cứ tự dưng trở lại lâu đài Smolny, vốn là trường nữ Smolny có từ năm 1808. Ở đấy, đại bản doanh cách mạng tháng 10, nhà báo cộng sản Mỹ John Reed đã chứng kiến 10 ngày xung chuyển thế giới. Bảo tàng Smolny hôm nay vẫn đưa là cơ quan làm việc của thành ủy Leningrad, vẫn là bảo tàng, mà lại là nơi tấp nập mọi công tác điều hành hàng ngày của đảng bộ thành phố. Lenin rời nơi hoạt động bí mật của Razlip, vượt biên giới sang Phần Lan rồi trở về đặt ban chỉ huy trong ngôi nhà này, lãnh đạo toàn quốc tổng khởi nghĩa sau 124 ngày ở đây rồi rời xuống Moscow. Tất cả những tuyên bố đầu tiên của chính quyền công nông, những luật về đất, về hòa bình, về dân tộc, những sáng tạo vĩ đại của chế độ Xô Viết mới nhất trên thế giới đã ra đời ở căn buồng số 67. Hôm nay, trước cánh cửa buồng bên trái vẫn còn cái bảng bìa số buồng và tên bà giáo chủ nhiệm khoa của nhà trường. Như 69 năm trước, khi tiếng Đại Bác tàu Rạng Đông mở đầu cuộc chiến đấu, Lenin đã làm việc luôn ở đấy. Những chiếc ghế gỗ tròn, cái bút sắt chấm mực, chiếc máy điện thoại cao lêu đêu kiểu thế kỷ trước, cái gối kích nghiêng đầu giường, tự như con người kỳ diệu ấy chỉ chập mắt và lúc nào cũng sẵn sàng bật dậy đến bàn viết, đến máy điện thoại. Cách mạng và tri thức. Thư viện Santikov Serin, 1785, thư viện lớn thứ hai ở Liên Xô sau thư viện Lenin ở Moscow. Nhưng sách cổ quý hiếm thì có lẽ không đâu hơn đây. Có những bản viết, bản in đất ngoài 2.000 năm và có toàn bộ sách thư viện riêng của hoàng đế Napoleon. Thật cảm động, thư viện có một hiên tác phẩm Việt Nam trên 9.000 cuốn sách nghiên cứu, văn hóa, văn nghệ. Lenin đã đọc sách ở thư viện này những năm 1985. Sau này, khi đến ở London, ở Paris, người thường gửi sách cho thư viện nay vẫn giữ. Nhiều bản thảo của Voltaire và sách thư viện của Voltaire đọc có ghi ý kiến ai nghiên cứu về Voltaire chắc phải đến đây nhiều hơn đến Paris, cũng như sách của vua Napoleon. Có những trang cấp đánh dấu Napoleon đọc và ghi. Mỗi quyển của Napoleon gáy sách đều có một chữ N khoa mạ vàng và bên trên có in hình cái mũ vua. Tôi lại đến thăm nhà Dostoevsky. Tôi được may mắn đến nhà ông Dost từ cái năm thành phố đương chuẩn bị lấy nơi ở cuối cùng của Dost làm bảo tàng. Và bây giờ nơi đây đã thành bảo tàng thật sự. Bạn đọc đã biết nhiều những chuyện về Dost. Ông chống nhà vua, bị tội đem ra treo cổ ở quảng trường. Cỏ khô ngay gần đây, lúc ông sắp phải chui đầu vào thòng lọng thì án chết được đổi ra án đầy chung thân biệt xứ đi Siberia. Và bạn đọc đã biết những bảo tàng sách và bản thảo của Dost ở Moscow, ở Kiev, ở Odessa. Nhưng đến đây, người yêu Dost được thăm nhà Dost, một ngọn bút viết ra những tác phẩm khủng khiếp, có sức hun cháy gan ruột người ta đến nỗi trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, quốc xã Đức và phát xít Nhật đã phải ra lệnh hủy sách và cấm đọc Dost. Ở cái vui cho ngày hôm nay là được man mác buồn khi ngắm màu giấy tường nhà, hệt màu giấy dán tường vàng nhạt thời kỳ Dost ở nhà này. Bởi khi sửa sang làm nhà lưu niệm, người ta lột bỏ những tờ giấy dán tường cũ, tình cờ bóc đến lớp giấy bồi những tờ báo Petrograd, xem thế khớp với năm tháng Dost ở buồng ấy. Thì ra vách rách đốt đã phải dán mảnh báo lẫn với giấy dán tường. Cái màu giấy vàng nhờ nhờ, ủ rũ, ngày cũng như đêm, quanh chiếc bàn viết trơ trọi mà một hôm ông đốt đương đau phổi nặng. Ông cúi xuống, lấy một cái bút rơi và đã hộc máu ra rồi mất. Trong nhiều tác phẩm của Đốt, thường miêu tả một góc nhà âm u, không biết là vốn chỗ tường vàng, thiểu não thế hay bởi lỗ hổng chật nhà, hắt xuống phản quang một vùng ánh sáng ủ rột ở đầu bậc đá cổ thang mà lũ mèo các nhà tầng trên, tầng dưới thường tụ tập chỗ ấy. Chúng vợt nhau, liếm lông rửa mặt khan cho nhau rồi âu yếm gào lên. Cảnh ảm đạm này, người đọc thường gặp trong các sáng tác của Đốt. Cửa buồng ngủ, Đốt treo một cái khay đựng mấy chiếc kẹo giấy bóng sặc sỡ, những chiếc kẹo Đốt để sẵn cho hai đứa con nhỏ ở trong nhà mà thường ít khi các con trông thấy bố. Đốt có thói quen viết đêm, ăn đêm và ngày ngủ. Nhưng mà thôi, nói chuyện vui về cuộc đời buồn của Dostoevsky có lẽ thích hơn. Cũng ở đây, ở gian buồng u ám đã có một chuyện đẹp. Mối tình của Đốt với Anna Krigalina, năm ấy chàng 45 tuổi và nàng vừa 19. Hồi này, Đốt túng bận đến thảm hại, viết mấy cũng không trả xuể được nợ nần chồng chất. Đốt nghĩ ra cách phải viết lúc đọc cho người khác đánh máy họa chăng mới có thể sáng tác nhanh hơn nữa. Các bạn đã đưa cô Anna đến đánh máy thuê cho Đốt. Đốt cho Anna đánh thử một hôm. Cái chuyện đặt lên máy đánh chữ đầu tiên ấy là chuyện những con bạc. Anna đánh nhiều lỗi quá. Đốt bảo, thôi, mai cô không phải đến nữa. Nhưng Anna nài nỉ, Đốt cho cô thử thêm. Vài hôm, Anna đã quen lối viết, cách chữa của Đốt. Chẳng bao lâu, Anna đã đánh rất nhanh, không lỗi. Đốt thật ngạc nhiên, sau này cả đời Anna chuyên sắp xếp tổ chức bản thảo cho Đốt. Một ngày kia, Anna đánh máy cho Đốt một tiểu thuyết Đốt vừa viết xong. Chuyện kể về một mối tình thơ mộng, éo le và buồn. Một họa sĩ đã luống tuổi yêu một cô gái 19 tuổi. Đốt hỏi Anna, cô thử nghĩ nếu ngoài đời có thật một chuyện như thế thì người ta nên giải quyết thế nào? Anna nói, có là người ngu dốt nhất thì mới ngoảnh mặt đi trước mối tình chân thật nhường ấy. Thế là họ lấy nhau. Hai người có với nhau một trai một gái. Đốt mất năm 61 tuổi, khi ấy Anna 35 tuổi và bà đã nuôi con ở vậy suốt đời. Ở nhà Đốt ra, người chơi Leningrad bước vào đêm trắng. Trời đất hài hòa như một sự cảm thông. Những đêm Leningrad tháng 7 khác tháng 6, đêm vào thu không trắng mờ suốt sáng mà có một chốc giữa khuya, đèn thành phố lại bật lên, chỉ một chốc thôi. Đêm bát ngát như trăng xuôi, chợt điểm một chấm đen cấu ăn trăng. Như thế, quả có dịu dàng hơn cái trắng mênh mông, rằng rặc của đêm lẫn với ngày lúc nào không biết. Khách chơi đêm trắng dọc sông và trên mặt nước đông không thể tưởng. Các khách sạn châu Âu và Leningrad cùng với người thành phố nhợt nhơ trên đường đã vắng hẳn xe cộ. Vẫn biết cả bốn mùa, người du lịch các nước đều có những cái thích riêng đến Leningrad và họ đã tới từng lúc khác nhau. Nhưng chưa bao giờ người chơi Leningrad nhiều như năm nay, đông vui, tấp nập, khác thường. Cơ mà nào là người, nhiều người già lão, cả trẻ con nước Pháp, nước Mỹ, nước Ý. Hôm qua tôi trông thấy đi vào vườn cung điện mùa hè, khi gió sông Neva rào rạt thổi lên, một đám mấy chục người Nhật lòa mắt đi du lịch. Những người lòa chỉ đi trong nắng, trong gió, cũng nghe biết được cảnh tượng xung quanh. Nhưng đây là các người tàn tật, nhà lắm của, đi thế giới, có người dẫn đường và phiên dịch, họ hớn hở đi. Tôi mới vỡ lẽ ra rằng, khi ở xa, cứ nghe các hãng tin Mỹ, tin Anh, thì tưởng như hơi độc ở lò nguyên tử, Chernobyl học một tổ máy thoát ra, đương còn đùn lên, đến nỗi mùa hè này Tây Âu không dám mua rau quả của Liên Xô xuất sang. Thế mà mùa hè và mùa thu ở đây, tôi đã thấy tận mắt chưa bao giờ bờ biển Crimea, Việt Nam, nơi cùng tỉnh với Chernobyl và ở Moscow, ở Leningrad, người đến chơi, đến nghỉ đông vui như thế. Các báo công bố số người du lịch mùa hè năm nay về Leningrad nhiều hơn năm 1985 là 50%. Con số kỷ lục kỳ lạ, tưởng khó cắt nghĩ được. Nhưng rồi người ta dễ dàng nhận ra được câu trả lời giản dị, dẫu hỏi bất cứ ai. Thì ra bởi năm nay, châu Âu ăn nhiều bom, nhiều biển khủng bố quá. Các thành phố lớn ở Tây Âu đương loạn, bẫy bom, bẫy mìn. Tất nhiên, người đi chơi tìm chỗ nào lý thú thì đến chơi và không thể ai động dại mà thích đến chỗ bom mìn. Người Anh, người Nhật, người Mỹ đều nói tương tự như thế. Bom đạn ở thành phố Beirut, Thụy Sĩ, phương Đông sẽ lây lan cả đến các nước này. Paris, một tuần 7 vụ đánh bom, chết và bị thương cả mấy trăm người đi đường. Ở Ý, bọn khủng bố dọa muốn bắt cóc ai thì bắt được người ấy. Cảnh sát không làm gì nổi. Các sân bay, quán cà phê, tiệm nhảy, ở các rạp chiếu bóng, ở công viên cứ thình lình mìn nổ. Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Mỹ mà công quỹ được phần thu quan trọng bằng tiền của người du lịch cũng không làm thế nào kéo lại được chỗ thiếu hụt ấy. Trong khi đó, cả thành phố Leningrad nhợt như ngoài đường, đêm trắng lúc nào cũng như đương vào hoàng hôn, như muốn níu lấy cái ban ngày trong đêm trên trái đất lạ lùng. Kể cả những người đời đời sinh sống ở đây cũng có thói quen thích thú ấy. Người ngồi câu hai bờ sông Neva càng khuya càng đông. Những tàu chơi trên sông lừ lừ trôi mơ hồ qua những chiếc bóng chứ không phải con tàu thật đương đi. Người tràn ngập lòng đại lộ Nevsky thẳng tắp. Tất cả các cửa sổ đều trống hốc. Đấy là những nhà ngủ đêm mở cửa sổ. Một vẻ đẹp cực hiếm ở các thành phố lạnh phương Bắc. Hay đấy là những tòa nhà đương được sửa sang lại. Giàn giáo chi chít quanh các ngôi nhà đồ sộ thời xưa, bề ngoài vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ, nhưng nội thất được thay đổi hẳn. Các khu phố cũ vẫn 3-4 tầng trong dáng dấp những nhà xây từ năm 1844 thời Pierre Đại Đế. Nhưng các phòng từng hộ đã đổi mới với những tiện nghi hôm nay, đó cũng là bộ mặt rất riêng của Leningrad lịch sử và hiện đại. Mặt trời đã le lói từ lúc 2 giờ sáng trên cầu sông Moika. Tôi không được như bà Nina ở Odessa cả đời. Cứ 2 năm đã đến xem Leningrad, nhưng thể nào mỗi lần đến đây tôi cũng đi dọc sông chỗ tượng bắt ngựa đi xuống qua cái cầu nhỏ có những miếng đồng gắn vào lan can có tả trong chuyện của Dostoevsky. Tôi dịt lên khung cửa sổ căn nhà trước mặt, dù đến đấy mùa nào, lúc nào cũng tưởng như vẫn giữa mùa thu và tuyết đương lãng đãng rơi. Mỗi người có một cái để nhớ, có một kỷ niệm.